Bởi vì nếu nói để dọa đó thì nó chỉ có địa ngục ngạ quỷ súc sinh thôi. Nhưng Đức Phật nói mình có thể sướng hơn cái kiếp này nữa, là sinh lên cõi trời nữa. Cái sự thật nó như vậy. Nhưng mà cái nào đi chăng nữa nó cũng trở thành kết quả và nó sẽ chấm dứt. Tức là cái đời sống nào chăng nữa nó cũng kết thúc bằng cái tử. Nên chính vậy á, thì mình thấy là sở dĩ mà Đức Phật nói khổ đế là sự đau khổ đó, là đau khổ ở cái chỗ mà nó mất mát hết tất cả. Nên ra lúc đầu mình nghe là cái ý nghĩa chính đó, trong qua lúc Đức Phật đi bốn cửa thành đó, nó nằm ở nơi chỗ tử. Dĩ nhiên là nó phải có biến chuyển thì nó mới đến chỗ tử. Cái biến chuyển của con người đó là sinh lão bệnh, nhưng mà chắc chắn là tử. Và cái mất của sự tử như vậy ấy, là nó có cái khổ đau là như thế nào. Thực sự ra thì mình vừa nghe đó là nó có thể đi đến những cái cảnh giới của địa ngục ngạ quỷ súc sinh, nhưng mà khi mà mình sẽ đi sâu vào trong đó thì mình còn nghe cái sự sợ hãi của cái lúc chết nữa, cái hoang mang, cái bơ vơ, cái lạc lõng tối đen của sự chết nữa. Và trong đó nó là một cái sợ kinh hoàng, cho nên nó mới thành ra phải đi sinh. Cái đi sinh của mình á, thì mình chỉ nghe trong thời nói sinh tử rồi lại lại sinh lại tử rồi lại tử sinh tử tử sinh cứ vậy, thì mình chỉ thấy là sinh với tử, tử với sinh. Nhưng trong đạo Phật gì đó là nó có cái lúc mình tử rồi nó có cái tiếp nối để nó lại sinh tiếp. Cái tiếp nối đó mình cũng có nghe qua kêu là trung hữu, trạng thái trung hữu. Cái trung hữu đó là một cái trạng thái mà nó rất là phiền động, nó rất là phiền não, và chính vì vậy á, mà nó làm cho cái người chết đó người ta phải sinh. Để sao vậy? Để ta thoát cái cảnh đó. Thì nhiều khi nó bị phải sinh, cho nên nó lựa cái chỗ sinh một cái cách ộc tả. Cũng như khi mà mình bị cọp lượt thì chỗ nào mà mình thấy tạm an được là mình làm ở chỗ đó. Nhiều khi mình chui ngay một cái hang, trong đó hang nó tàn toàn là rắn không, nhưng mà lúc đó là mình chạy là mình cứ nhào vào đó. Mình thì thấy vào cái hang nó có thể thoát con cọp nó lượt mình, nhưng mà vào trong đó thì nó lại gặp cái khổ đau. Cũng vậy, khi mà trong trung hữu đó mình bị phiền não áp đảo, nghiệp nó áp đảo, mình sợ hãi vô cùng thì mình sinh lại. Đôi khi sinh rồi cái thì lúc giờ mình trở thành con chó con, một con mèo con trong chùa khuôn viên. Thành ra chính vì vậy đó, mà đó cũng là chỗ cứu độ chúng sinh. Bởi vì Đức Phật thấy chúng sinh sống ra làm sao, cái kiếp sống của chúng sinh như thế nào, cái khổ đau của chúng sinh ấy, đầu đuôi gốc mọc nhân duyên nó ra sao, thì lúc bây giờ mới nói chuyện cứu độ chứ. Nhưng mà người thầy thuốc cũng chữa bệnh cho bệnh nhân mà không biết rõ căn bệnh, không biết rõ gốc gác căn bệnh thì làm sao chữa. Cho nên thực sự Đức Phật nhìn thấy rõ ràng tất cả cái gọi là cái sự sống của chúng sinh ấy, nó không phải một đời, nó là nhiều đời, mà mỗi lần nó trải qua nó như thế nào, nên cái đau khổ nó ở đâu, cái khổ sở nó ở chỗ nào, lúc bây giờ mới nói lên cái nghĩa cứu độ. Thế còn biết gì hết mà mình cứ nói cứu độ, mình biết chết, mình biết đi về đâu, có kiếp sau không mình cũng chẳng biết, thì lúc bây giờ cứu độ nó chỉ còn là phát tiền cho đàn hồn, phát chăn, phát áo, phát tiền thôi. Thành ra đạo Phật muốn cứu độ mà không có đời sau thì đạo Phật cũng phải lo làm giàu đi, rồi có người nghèo đâu đến nó phát, đó là cứu. Chứ còn giờ cứu độ cái gì nữa, cứu độ là cứu độ cái khổ mà nó không biết là cái sự chết rồi cái đời sống kiếp sau nó nối tiếp như thế nào, thì cứu độ nó chỉ còn một ý nghĩa duy nhất là thôi, là người ta cần thiết cái gì thì cho là cái đấy trong một cuộc đời này thôi. Mà như vậy thôi á, thì đem hết tạng kinh của Đức Phật ra đốt đi cho rồi, Vì vấn đề đó là mọi người đổ xô đi làm tiền thôi, và kiếm vật chất thôi, rồi tử tế để đi giúp người. Thế nó cần gì mà Đức Phật phải nói pháp thì nhiều quá trời rồi. Và lúc đó thì ai theo tôn giáo làm gì, ai làm cũng được hết. Mà cái tôn giáo duy nhất cứu người đó là money, là tiền. Hay ra như vậy thôi. Cho nên mình biết là một khi mình gặp đạo Phật, mình là đệ tử Phật đó, mình là một người con Phật đó, thì mình sẽ biết là thực sự là chỉ có Đức Phật mới thấy ra cái khổ đau của con người thực sự nó là gì, và mới biết cứu là cứu như thế nào, và biết đâu là cái lúc nguy hiểm nhất, và cái lúc đó cứu ra làm sao. Bây giờ quay lại, mình biết là thực ra khi mà con người mình chết đó, nó không có hết, mình còn đi tái sinh nữa. Mà cái không hết đó nó là cái nào, nó là cái gì, nên mình lại phải cứu xét cái điều này. Thì đạo Phật nói cho mình biết là mình có hai cái phần chứng, một là phần thân của mình là nó thuộc về vật chất, hai là tâm thức của mình. Cái tâm thức của mình nó chính là nó làm cho mình trở nên sống động. Bởi vì ngày nào mà trong cái thân này của mình mà còn có tâm thức thì mình còn được kêu là người sống. Cái thân này còn đó mà tâm thức không còn thì mình coi là người chết. Vậy tâm thức là gì? Thì đó là cái vấn đề mà đạo Phật thì nhìn ra tâm thức làm chủ tất cả cái cuộc sống, cách ăn nói đi đứng, đối xử, suy nghĩ rồi hành động, nó đều là gốc từ tâm thức, thuộc về tâm thức. Cái thân này được sử dụng để cho tâm thức hoạt động. Cũng như một người lên xe, lái xe thì đâu phải cái xe đó là chính, người đó là chính, nó sử dụng cái xe đó. Cũng vậy, cái thân của mình, cái lời nói của mình được tâm thức sử dụng để tâm thức hoạt động theo ý của nó. Thì cái tâm thức đó khi mà mình chết thì mình nhìn thấy rõ là cái thân nó còn nằm đó cho đến bao giờ mình đem đi chôn, bao giờ mà rồi bỏ ăn nó đục nó quét cho đến tan nát hết mà nó vẫn còn là xương đó. Thì mình nhìn thấy, mình chứng kiến thấy, nhưng còn tâm thức thì nó đi đâu? Cái thân nó coi như hết xài, không sử dụng được, không đi đứng được, không đối đãi, không đối xử gì được. Thế còn cái tâm thức thì nó đi đâu, nó về đâu, nó ở đâu? Thì đạo Phật cho mình biết là cái tâm thức của nó không có chết, và đó mới là cái khổ đau của con người. Nhiều khi trong cuộc sống thôi, con người ta khổ đau quá, người ta phải tự sát, tức là người ta muốn hủy diệt cái có mặt của mình, ta muốn mình đừng có nữa, trống không. Thì bây giờ đó, nếu rốt cuộc mình vẫn có, thì cái đó mới là cái khổ. Một người, bây giờ mình nói chuyện người tự tử, người đó nghĩ là hủy cái thân này đi thì cái tâm thức nó cũng không có mặt nữa, mà tâm thức là cái chính yếu khổ đau. Thí dụ thông thường mình hay nói, người ta hay nói người khổ đau, người ta hay nói thất tình, thì mình cũng đã biết chữ thất tình. Thất đây phải là bậy đâu, thất là mất. Cái tình cảm nó bị mất, mà tình cảm nó thuộc về tâm, cho nên cái đau khổ nó là ở trong tâm. Người ta hủy cái thân này đi mà nếu bây giờ cái tâm nó vẫn không mất thì cái đó là kinh khủng nhất. Lúc bây giờ thực sự cái người nó phải đối diện, cái tâm thức đó nó phải đối diện trực tiếp với cái khổ đau của nó. Còn nếu nó còn có một cái thân đó, thì nó đi tìm kiếm cái gì vui khác đó, nó quên lãng, nó tránh đi một thời gian đó, thì nó quên mất. Còn nếu nó không có cái thân nó nữa đó, thì là nó bị hoàn toàn nằm ở trong cái khổ đau đó. Cho nên vấn đề mình suy nghĩ đó là nếu mà thực sự mình tin đạo Phật đó, là tâm thức còn lại sau khi chết, thì mình mới phải cẩn thận, mình phải cẩn thận vô cùng. Và nếu mà mình hiểu cái nghĩa là tâm thức của mình ấy, trong cái lúc mình còn sống ấy, mình có rất nhiều cách để giải quyết cái vấn đề khổ đau ở trong tâm. Có nhiều người ta cụt tay cụt chân, người ta vẫn cảm thấy vui, bởi vì người ta có nhiều cái giải trí, có nhiều cái cách, tức là cái tâm thức của ta nó có thể hưởng cái